Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 22 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng dự hội nghị đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng.
Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.
Giá xăng giữ nguyên, giá dầu tăng từ 15 giờ ngày hôm nay.
Campuchia tìm kiếm người nước ngoài là nạn nhân của những kẻ buôn người.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 22 tháng 8 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 08 ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nghị quyết số 08 thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự kỳ vọng và tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với ngành công nghiệp quốc phòng, cụ thể hóa mục tiêu xây dựng quân đội đến năm 2025 cơ bản tinh gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, việc thực hiện nghị quyết số 08 cũng góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
Sáng nay tại nhà Quốc hội đã diễn ra hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổ chức với sự đồng chủ trì của các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, thực hiện kế hoạch số 81 đã có 10 trên 68 nhiệm vụ đã hoàn thành, được đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết và đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua. 22 trên 68 nhiệm vụ đã hoàn thành, được đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết và đã được đưa vào chương trình. 32 trên 68 nhiệm vụ đã hoàn thành, được đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết nhưng chưa được đề xuất đưa vào chương trình. 4 trên 68 nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng không đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết. Các dự luật được trình Quốc hội vừa qua đều đạt được sự đồng thuận rất cao.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp cho biết giá xăng giữ nguyên, còn giá dầu diesel tăng từ 15 giờ chiều ngày hôm nay 22 tháng 8. Cụ thể, E5 giữ nguyên giá bán không quá 23.725 đồng một lít, giá xăng RON95 giữ ở mức giá 24.669 đồng một lít. Tuy nhiên, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 850 đồng một lít, giá bán không cao hơn 23.759 đồng một lít, giá dầu hỏa không cao hơn 24.056 đồng một lít, giá dầu ma rút không cao hơn 16.548 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ trích lập quỹ bình ổn giá với xăng E5 là 451 đồng một lít, xăng RON95 là 400, xăng RON95 là 493 đồng một lít, dầu diesel là 250 đồng một lít, đồng thời ngừng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Năm học mới 2022-2023 này, học sinh lớp 1 sẽ có thêm 2 tuần trước lễ khai giảng để làm quen với trường lớp, bạn bè. Do đó, hôm nay, nhiều trường học trên toàn quốc đã đón học sinh lớp 1 tựu trường. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường trên toàn quốc sẽ tổ chức lễ khai giảng thống nhất vào ngày 5 tháng 9. Tuy nhiên, các cấp học có thể cho học sinh tựu trường sớm để có thời gian nhận lớp, làm quen, ổn định nề nếp. Học sinh lớp 1 năm nay được tựu trường sớm nhất. Trước lễ khai giảng khoảng 2 tuần, học sinh các khối khác có thể đến trường trước 1 tuần. Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương cũng đã công bố lịch tựu trường của học sinh các cấp.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quá trình tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của thí sinh cho thấy vẫn còn những thí sinh nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng đến hết 17 giờ ngày 23 tháng 8 để tạo thêm điều kiện cho các thí sinh tự đăng ký, chỉnh sửa thông tin. Đây là cơ hội cuối cùng để các thí sinh hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng của mình. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển. Cụ thể, do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Theo đánh giá của Bộ Y tế, tiến độ tiêm vaccine COVID-19 ở một số địa phương không đạt yêu cầu đề ra, nhất là tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Sau 4 tháng triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đến nay, tỷ lệ mũi 1 trung bình của cả nước là 80,1%, mũi 2 là 50,5%. Cũng theo thống kê của Bộ Y tế, vẫn còn nhiều tỉnh thành phố tiêm rất chậm cả hai mũi, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước rất nhiều. Thậm chí có địa phương như Quảng Nam, tỷ lệ tiêm mũi 2 mới chỉ 17%, bằng gần 1/3 mức chung mũi 2 của cả nước. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương cần ra soát, lập danh sách quản lý, theo dõi và tiêm vaccine cho đối tượng có tuổi, mắc bệnh nền đúng thời gian để bảo đảm hiệu lực của vaccine.
Hệ thống thanh toán của Việt Nam đã được bổ sung thêm hơn nửa triệu tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm. Trong đó, riêng số tiền do người dân gửi vào hệ thống ngân hàng là gần 320.000 tỷ đồng. Cùng với xu hướng gia tăng của tổng phương tiện thanh toán, việc dịch COVID-19 được kiểm soát và lãi suất tiền gửi ngân hàng tăng trên diện rộng từ đầu năm đã khiến cho dòng tiền gửi của người dân và các doanh nghiệp chảy vào kênh gửi ngân hàng. Mức tăng số dư tiền gửi của người dân trong 6 tháng đầu năm nay đã cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn 30% so với năm 2020. Tính bình quân, mỗi ngày người dân mang thêm gần hơn 1.700 tỷ đồng gửi vào ngân hàng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay 22 tháng 8, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông đảo Luzon, Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Ma-on. Vào lúc 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 123,8 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương với từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Dự báo khi bão Ma-on vào Biển Đông trở thành cơn bão số 3 năm nay, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo sẽ tiếp tục mạnh thêm, có lúc giật cấp 13.
Trước khả năng bão tiến vào Biển Đông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi. Văn bản nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố ven biển cần theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến, dự báo về khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông để thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh. Có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Sau 4 năm tạm dừng nhằm tạo không gian cho đối thoại với Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc ngày hôm nay đã nối lại các cuộc tập trận chung quy mô lớn nhằm phô diễn sức mạnh quân sự cũng như khả năng phối hợp. Sự kiện được dự báo sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên, đe dọa làm bùng phát căng thẳng khu vực trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường sự hiện diện tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kéo dài trong 2 tuần, bắt đầu từ hôm nay 22 tháng 8, cuộc tập trận mang tên Người bảo vệ tự do Unchi. Dự kiến có sự tham gia của hàng nghìn quân nhân cùng nhiều tàu chiến, máy bay và xe bọc thép. Mỹ và Hàn Quốc đều khẳng định các cuộc tập trận là nhằm nâng cao khả năng tác chiến và phòng thủ của quân đội, trong đó có đối phó với nguy cơ một cuộc tấn công từ Triều Tiên.
Chính trường Thái Lan đang nóng lên khi Tòa án Hiến pháp dự kiến sẽ quyết định cho việc có chấp nhận đề nghị ra phán quyết thời hạn chấm dứt nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha hay không. Trước đó, các phong trào đối lập ở Thái Lan đã bắt đầu tạo áp lực buộc Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phải từ chức. Nhóm này đã nộp đơn đề nghị lên Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Lichpai vào tuần trước và lá đơn sẽ được chuyển đến tòa án ngày hôm nay 22 tháng 8. Một nguồn tin từ đảng Pheo Thai cho biết Tòa án Hiến pháp dự kiến sẽ ra quyết định việc có chấp nhận đơn đề nghị hay không vào ngày 24 tháng 8. Ủy ban bầu cử EC Thái Lan cũng đang thảo luận việc yêu cầu tòa án phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ của ông Prayut.
Tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về chống buôn người Campuchia mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia cho biết quốc gia này đang rà soát trên quy mô toàn quốc đối với tất cả người nước ngoài đang sinh sống tại Campuchia, ngoại trừ các nhân viên đại sứ quán. Trong hoạt động này, chính quyền sẽ chú trọng tìm kiếm người nước ngoài là nạn nhân của những kẻ buôn người. Nhà chức trách Campuchia đã lập đường dây nóng bằng tiếng Khmer, Trung Quốc và tiếng Anh để các nạn nhân trình báo, đồng thời cam kết sẽ giúp đỡ giải cứu các nạn nhân bất kể quốc tịch. Đây là một phần trong chiến dịch truy quét tội phạm buôn người được giới chức Campuchia phát động.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Trung Thu. Thời điểm này, tại khu xóm đạo Phú Bình, nơi cung cấp lồng đèn truyền thống lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, không khí đã tất bật, nhộn nhịp.
Những người thợ đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng để cho ra những chiếc lồng đèn đầy màu sắc, phục vụ cho nhu cầu chơi Tết Trung Thu của các em nhỏ. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây tại xóm lồng đèn Trung Thu lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.
Gia đình ông Nguyễn Tăng Sĩ, quận 11 đã có truyền thống làm lồng đèn hơn 50 năm nay. Dù đã qua nhiều thế hệ, nhưng gia đình ông vẫn giữ gìn nghề truyền thống của ông cha. Những ngày này, gia đình ông Sĩ lại tất bật, mỗi người một việc để kịp các đơn hàng.
Ra riêng cái là mình mua tre về, mình trẻ rồi mình cột những chi tiết nhỏ trước. Để dồn đấy, trong cái gần đến mùa Trung Thu, lúc đó mình mới ráp thành nguyên con để rồi mình hoàn thiện. Có thể là làm được 70-80 cái một người.
Để làm được một chiếc đèn Trung Thu truyền thống cần qua rất nhiều công đoạn, từ chọn nguyên liệu đến chẻ nứa, làm hồ, tạo hình, dán giấy kiếng, vẽ trang trí. Đòi hỏi người làm nghề phải tỉ mỉ từng chi tiết để cho ra những chiếc lồng đèn lung linh, nhiều màu sắc, phù hợp với thị hiếu của trẻ nhỏ. Ông Lưu Đức Trung, cùng ngụ tại quận 11, chia sẻ.
Trước đây thì lồng đèn truyền thống họ chỉ có làm những lồng đèn cá bướm thôi, cá bướm rồi ong rồi gà thôi. Nhưng mà sau này theo nhu cầu và sở thích của các bé lớn lên, chẳng hạn cái thời mà có Doraemon thì lại làm thêm hình dạng lồng đèn Doraemon, lồng đèn mèo chuột.
Cá chép, bướm bướm, tàu bay, những chiếc lồng đèn Trung Thu với hình thù đa dạng, đường nét hoa văn sắc sảo, lung linh, đầy màu sắc lại nhộn nhịp xuống phố đón mùa Trung Thu. Bên cạnh những chiếc đèn Trung Thu hiện đại thì những chiếc đèn truyền thống vẫn hút khách tìm mua. Những người dân sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Sắp Trung Thu nên là tụi em có mua một số để về kiểu như trang trí nhà, tại nhà cũng có con nhỏ. Em vẫn thích những cái đồ mà nó vẫn thủ công hơn một xíu. Đó là nó kiểu nó như ngôi sao hay là những cái bằng dây bóng hơn là chơi những cái đồ bằng nhựa.
Khách đa số là lựa mấy cái đèn kính này nè, hoặc là mấy con này để dành cho mấy trẻ em nó chơi. Rồi con em cũng đưa ra cái giá trung bình để họ mua cho trẻ em chơi.
Những chiếc đèn Trung Thu truyền thống đã gắn liền với những ký ức vui vẻ, đẹp đẽ trong tuổi thơ của bao thế hệ người Việt Nam. Dù ở thời đại nào thì những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy vẫn luôn được gìn giữ, để mỗi mùa Trung Thu đến lại có sự hiện diện của những chiếc đèn ông sao, cá chép, thỏ ngọc bằng giấy kiếng đầy màu sắc.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.